Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2022, thứ bảy trong tuần 2 mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 16 đến câu 21. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền, đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối, mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã trèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông, thấy đấy mà, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó, thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu có dịp đi biển, chúng ta sẽ cảm nhận được sức mạnh của những cơn sóng biển thế nào? Thánh Gioan trong tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta viễn cảnh lo sợ mà các tông đồ phải đối diện với sức mạnh của những cơn sóng. Trong lúc con thuyền của các ông đang ra khơi, thì sóng gió ập tới làm con thuyền chao đảo. Các ông hoảng hốt, nhưng rồi chính Chúa đã xuất hiện, người bảo các ông, thầy đây mà, đừng sợ. Có lẽ chẳng phải do tình cờ mà tác giả sách Tin Mừng đã đặt phép lạ Chúa Giêsu đi trên mặt biển, liền sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Cả hai phép lạ đều có chung một chủ đề là quyền năng của Chúa Giêsu trên thiên nhiên và trên những vật vô tri, vô giác. Và trước mỗi phép lạ, các tông đồ đều bị đẩy vào tình trạng lo sợ. Thương xót cho đoàn dân theo người, Chúa Giêsu bảo các môn đệ kiếm bánh cho họ ăn. Nhưng giữa nơi hoang địa làm sao có đủ bánh cho chừng ấy người. Sau đó, người lại giục các ông sang bờ bên kia trước, trong khi người ở lại giải tán dân, và rồi thuyền các ông gặp cơn bão táp. Làm như thế, không phải Chúa có ý bỏ rơi các ông, nhưng chỉ muốn các ông có cơ hội củng cố niềm tin. Chính thầy đây, đừng sợ. Lời trấn an, thầy đây, đừng sợ. Chúng ta chỉ gặp thấy hai lần trong các tin mừng. Đó là lúc các môn đệ vật lộn giữa biển khơi và lúc sợ hãi thu mình trong nhà tiệc ly khi Chúa chịu chết. Lần này thì vừa sợ sóng biển xô chết, vừa sợ ma. Còn lần cuối thì cũng sợ các thượng tế tìm giết và cũng sợ ma nữa. Hai sự kiện nói lên hai điều sợ căn bản của chúng ta là sợ bị người đời bách hại và sợ ma quỷ tấn công. Nhưng nếu có một đức tin đủ mạnh thì chúng ta không sợ gì. Vì có Chúa luôn đồng hành với lời trấn an, có thầy đây, đừng sợ. Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ mặc cho bão táp phong ba xô đẩy. Chẳng hạn như trong thời gian đại dịch COVID-19 vừa qua, biết bao người nhiễm bệnh, biết bao người cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và cả bị cô lập trên giường bệnh khi không có thân nhân bên cạnh. Những lúc đó, rất nhiều người thắc mắc, Chúa ở đâu? Sao mà Ngài để cho sự dữ xảy ra, khiến con người khổ sở, người người phải xa cách nhau? Thực ra, những sóng gió của cuộc đời, những sự dữ thể lý, lúc nào cũng có, chẳng qua là cách thức có thể khác nhau, lúc này, lúc khác. Tuy vậy, chúng ta chắc tín, nơi những sóng gió hiểm nguy, Chúa vẫn có đó, và Ngài có kế hoạch cho cuộc đời chúng ta, mà ngay lúc này, có thể ta chưa nhận ra. Có thể đến khi con thuyền cuộc đời cập bến, chúng ta mới nhận ra được kế hoạch của Thiên Chúa. Cuộc đời của chúng ta cũng được ví như con thuyền trôi trên mặt biển. Có lúc con thuyền êm đềm, nhẹ nhàng, vì không có sóng. Nhưng rồi, có lúc gặp phải những dông tố bão táp, làm con thuyền chao đảo. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là làm sao để con thuyền cuộc đời không bị nhấn chìm trong dòng xoáy của biển cả. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ được sức mạnh của ơn Chúa. Cơn giông tố bão bùng và sức mạnh của sóng gió cuộc đời có mạnh đến đâu cũng không thể nhấn chìm cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta can đảm chắc tín, niềm tin và đặt hy vọng của mình nơi tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới là chỗ dựa vững chắc, là nền đá tảng để chúng ta đặt để và gắn kết cuộc đời trong sự quan phòng yêu thương của Chúa. Bởi thế, phải xác tín rằng chỉ có sức mạnh của ơn Chúa mới giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, giữa phong ba thử thách của cuộc đời, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện quyền năng và yêu thương của Chúa. Nhờ đó, chúng con an tâm khi chọn hành trình và đạt tới bến bờ bình an. Amen.
Làm phép mô đôi tay, con không cầu danh vọng, làm thư mắt lương chi, khi con kêu khấn dài, nghe tiếng con gọi lại. Con xin lấy màu hồng dâng hiến tế hôm nay, con không xin mặc gì, xin quyền lão chúa cai. Con không cầu hiền hàn, vùi sâu những đau thương, khi lâm cơn khó cùng, xin giúp con biết trong dòng tố bão bùng, con vẫn mãi kiên trung, có Chúa dẫn soi đường, con đâu có lo gì, bao nhiêu cơn giông tố vẫn niềm tin ra đi, con luôn luôn chung cùng bằng trái tim rung động, tình yêu luôn kiên vững, có ngày đâu lẽ loi. Con không mơ ước niềm tìm hạnh phúc mong manh, không ham hưởng an nhàn mà chuối bỏ hy sinh, xin cho con tháng ngày hằng lắng nghe lời ngài suốt mãi đêm suốt đời, lo bên yêu mọi người.
Chúc mừng
bằng trái tim vững đầu, tình yêu luôn kiên vững, có ngày đâu lẽ loi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp ngân quỹ giáo hoàng ở Mỹ. Sáng ngày 28 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban lãnh đạo và hội đồng quản trị ngân quỹ giáo hoàng và ngài nhiệt liệt cảm ơn sự hỗ trợ của quỹ này dành cho các hoạt động bác ái, giáo dục, văn hóa và đặc biệt giúp đỡ tòa thánh. Ngân quỹ giáo hoàng được thành lập năm 1988 tại Mỹ và cho đến nay đã tài trợ 200 triệu Mỹ kim, cung cấp các học bổng trên thế giới và tài trợ 2.000 dự án được các giáo hoàng chọn lựa. Quỹ tài trợ 358 nhà thờ và nhà nguyện, 170 chủng viện, 404 tu viện và đan viện, 273 trường học và 104 nhà thường. Mọi lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét, qua dòng thời gian, quỹ giáo hoàng đã giúp đỡ trên bình diện thế giới sự phát triển toàn diện của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Đặc biệt, sự đáp ứng của anh chị em đối với những lời thỉnh cầu trợ giúp qua các dự án giáo dục, từ thiện và giáo hội. Qua đó, anh chị em hỗ trợ sự dấn thân liên lỉ của giáo hội để xây dựng một nền văn hóa liên đới và hòa bình. Về vấn đề này, hoạt động bác ái của anh chị em trải rộng tới những người ở bên lề xã hội và sống trong nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần. Đồng thời, trong những ngày này, chúng ta đang chứng kiến những hậu quả tàn phá của chiến tranh và những xung đột khác. Anh chị em quan tâm nhận ra những nhu cầu cần cung cấp sự chữa trị và trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân, những người tị nạn và những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương để đi tìm một tương lai tốt hơn cho bản thân và những người thân yêu của mình. Vì những dấn thân đó, tôi cảm ơn và cầu nguyện để anh chị em được canh tâm trong lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ những người rốt cùng trong các anh chị em như chính Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngay từ đầu, tình liên đới với người kế vị Thánh Phêrô là một trong các đặc tính của ngân quỹ giáo hoàng. Vì vậy, tôi biết mình có thể tín thác nơi lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi và sứ vụ của tôi cho các nhu cầu của giáo hội, việc loan báo tin mừng và sự hoán cải các tâm hồn. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Carlos Amigo qua đời. Thêm một hồng y cao niên của giáo hội qua đời, đó là Đức Hồng Y Carlos Amigo, người Tây Ban Nha, nguyên tổng giám mục Sevilla, qua đời hôm 27 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi. Đức Hồng Y đã có nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian vừa qua. Ngày 25 tháng 4 mới đây, ngài đã phải chịu giải phẫu phổi tại Bệnh viện Đại học Guadalajara để rút nước từ phổi trái. Đức Hồng Y Carlos Amigo thuộc dòng Francisco được Tòa Thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Sevilla năm 2009 và cai quản giáo phận này trong 27 năm trời. Trước đó, ngài làm tổng giám mục giáo phận Tangier bên Maroc từ năm 1974 đến năm 1982. Tại đó, ngài tham gia phái đoàn gặp gỡ đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo năm 1976 tại thủ đô Tripoli của Libya. Tại Maroc, Đức Tổng giám mục Amigo cũng nổi tiếng vì các hoạt động thăng tiến phụ nữ Hồi giáo và cổ võ đối thoại giữa các tín hữu Kitô Hồi giáo và Do Thái giáo. Trong thời gian làm tổng giám mục Sevilla, Đức Hồng Y Amigo đã đón tiếp Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai hai lần vào năm 1982 và năm 1993. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Amigo, Hồng Y đoàn còn 209 vị, trong đó có 117 vị hồng y cử tri dưới 80 tuổi. Đức Thánh Cha đã gửi điện tới Đức Cha Joseph Angel Sai, đương kim tổng giám mục Sevilla, để chia buồn với Đức Tổng giám mục cũng như hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, các tu sĩ dòng Francisco và thân nhân của Đức Hồng Y Amigo và cả giáo phận Tangier bên Maroc. Ngài ca ngợi Đức Cố Hồng Y là một giám chức tận tụy, hiến thân và trung thành phục sự Chúa và giáo hội, đồng thời cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời và triều tiên vinh hiển nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Montserrat. Latin Roma. Đức hợp y Dewis đến thăm Đức Benedicto thứ 16. Sáng 27 tháng 4 vừa qua, Đức hợp y Stanislaw Dewis, nguyên tổng giám mục giáo phận Cracovia, đã đến thăm Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tại đăng điện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican. Cùng đi với Đức hợp y Dewis cũng có Đức hợp y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, nguyên chủ tịch hội đồng tòa thánh về giáo dân. Hai vị đã cử hành thánh lễ tại mộ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai ở đền thờ Thánh Pedro nhân dịp kỷ niệm 8 năm phong hiển thánh cho người. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Cai của Ba Lan, Đức hợp y Dewis cho biết Đức Benedicto thứ 16 vẫn rất tỉnh táo về tâm trí, chú ý và quan tâm đặc biệt khi Đức hợp y Dewis nói về Cracovia, thành phố mà Đức Benedicto thứ 16 đã đến thăm nhiều lần. Hai vị hồng y Ba Lan hiện ở Vatican nhân dịp nhóm họp hội đồng của Ngân quý Gioan Paolo thứ hai bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 vừa qua. Quỹ này là một tổ chức của giáo hội nhằm tham tiến những sáng kiến giáo dục, khoa học, văn hóa tôn giáo và bác ái liên quan đến triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Paolo thứ hai. Quỹ cũng phục vụ cho quốc gia Ba Lan và các nước khác cũng như cho tòa thánh. Chủ tịch quỹ Gioan Paolo thứ hai hiện nay là Đức hồng y Dewis và chủ tịch hội đồng quản trị là Đức hồng y Stanislaw Rinko. Tin Vatican. Hội đồng hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha kết thúc khóa họp lần thứ 41. Trong những ngày qua, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, Hội đồng hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm khóa họp lần thứ 41 tại Vatican với sự tham dự của 6 hồng y, Đức hồng y Parolin vắng mặt từ ngày viếng thăm Mexico. Các hồng y cố vấn đã nghe một suy tư của Đức Thánh Cha về chiến tranh tại Ukraine và những hậu quả của nó trong tình hình chính trị, xã hội, giáo hội và cả về đại kết kỳ cầu. Đức Thánh Cha cũng cho biết về những sáng kiến khác nhau do Ngài đề ra, cũng như do Đức hồng y quốc vụ khanh tòa thánh và Bộ Ngoại giao tòa thánh nhắm tới hòa bình. Sau đó, các hồng y cố vấn cũng đã suy tư về những vấn đề này và hỗ trợ Đức Thánh Cha trong hoạt động không biết mệt mỏi của Ngài để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay. Tiếp đến, mỗi hồng y đã trình bày về tình hình của mỗi đại lục đang sâu các đề tài, hòa bình, sức khỏe, nghèo đói, tình hình chính trị mong manh và các vấn đề mục vụ của các giáo hội địa phương. Trong phiên họp sáng ngày 26 tháng 4 vừa rồi, các hồng y đã bàn về đề tài sự thay đổi khí hậu và hội nghị quốc tế COP27 sẽ được tiến hành tại Ai Cập vào tháng 11 năm nay. Phiên họp thứ tư 27 tháng 4 diễn ra với suy tư về dịch vụ ngoại giao của tòa thánh, vai trò và các hoạt động của các sứ thần tòa thánh. Đề tài được Đức hồng y Oswald Gracias, tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ giới thiệu và sau đó là cuộc thảo luận. Đề tài sau cùng là những chỉ dẫn để áp dụng công hiến, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma và đề nghị một tiến trình các hoạt động đi kèm việc áp dụng luật mới và dự kiến sẽ có sự thẩm định các bước tiến sau đó và những thách đố cần đảm trách. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Cuộc hành hương của các quân nhân quốc tế tại Lộ Đức. Cho đến nay, đã có khoảng 8.500 quân nhân nam nữ thuộc 30 quốc gia đã đăng ký tham dự cuộc hành hương của giới quân nhân quốc tế lần thứ 62 tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5 tới đây. Sau 2 năm bị tạm ngưng vì đại dịch, năm nay cuộc hành hương dần dần trở lại bình thường. Đặc biệt, cũng sẽ có một phái đoàn quân nhân từ Ukraine. Đức cha Werner Prestetter, giám hạt quân đội tại Áo, nói với hãng tin Công giáo Capres của nước này rằng sẽ có 180 quân nhân Áo tham dự cuộc hành hương tới đây. Mặc dù vui mừng vì cuộc hành hương của giới quân nhân Công giáo được mở lại, nhưng đây là một cuộc hành hương trong dấu chỉ chiến tranh tại Ukraine. Chiến tranh làm lu mờ mọi sự, và vì thế cuộc hành hương năm nay thực sự là một dấu chỉ hy vọng. Chiến tranh cũng sẽ giữ một vai trò trong các cuộc gặp gỡ và cầu nguyện. Điều chắc chắn là các quân nhân Áo, đặc biệt đưa dân chúng tại Ukraine vào trong tinh nguyện đặc biệt của mình, ví dụ trong buổi đi đàn thánh giá. Đề tài cuộc hành hương lần thứ 62 năm nay là Thầy ban cho các con niềm vui của Thầy. trong số 8.500 tham dự viên có khoảng 1.000 người cư ngụ trong khu lều quốc tế. Đức cha Freistetter nhận xét rằng, tuy đại dịch chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng tôi vui mừng vì sau thời gian tạm ngưng dài như vậy, cuộc hành hương của các quân nhân quốc tế tại Lộ Đức lại có thể mở lại, tuy rằng con số vẫn còn ít hơn so với những năm trước đại dịch. Các cuộc hành hương của giới quân nhân quốc tế tại Lộ Đức bắt đầu từ năm 1944, trong năm cuối cùng của Thế chiến với các quân nhân Pháp và dần dần phát triển thành các cuộc hành hương miền rồi quốc gia và quốc tế. Tin Roma. Ngày gặp gỡ các vị lãnh đạo hiệp hội giáo dân. Hôm thứ Năm 28 tháng 4 vừa qua đã có cuộc gặp gỡ thường niên các vị lãnh đạo các hiệp hội giáo dân do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức tại hội trường của trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên gần Vatican. Ngày học hỏi và gặp gỡ có chủ đề những điều kiện làm việc trong các hiệp hội, một công tác phục vụ theo công bằng và bác ái. Có nhiều vấn đề ở trung tâm cuộc gặp gỡ này, đặc biệt là lao công như một giá trị tự nó, là nơi thánh hóa và làm chứng tá về mặt dân sự và phi cô đối với mỗi kỳ tổ hữu và cả đối với công nhân viên trong hiệp hội của mình. Nghĩa vụ phải liên kết sự dấn thân loan báo tin mừng với phẩm giá của lao công cần được thi hành theo các tiêu chuẩn của đức công bằng. Sự tôn trọng của các quyền và phẩm giá của người lao động cũng như các nghĩa vụ của các hiệp hội thu nhận họ. Cuộc gặp gỡ thường niên với các vị lãnh đạo các hiệp hội tín hữu, các phong trào giáo hội và các tập đoàn mới là một hành trình đồng hành và đối thoại với các hiệp hội quốc tế khác nhau, được hoặc do Bộ Giáo dân thiết lập hay công nhận. Ngày gặp gỡ này cũng là một thời điểm lắng nghe và chia sẻ, cũng như để huấn luyện. Trước đó, hôm 27 tháng 4 vừa qua, tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Giám hạt Tổng nhân Opus Dei ở Roma, cũng có một ngày học hỏi về các phong trào, các tập đoàn mới, các hiệp hội giáo dân về chủ đề, thời kỳ gặt hái các thành quả của Chúa Thánh Linh. Đây là một suy tư thần học xoay quanh ba trục là đoàn sủng, bí tích rửa tội và sứ vụ. Nhận định về ngày học hỏi này, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Giáo dân, Gia đình và Sự sống, ngỏ lời cảm ơn Đại học Thánh giá và nhiều đại học giáo hoàng khác nhau đang bắt đầu suy tư về những chương trình, các buổi hội luận và hội nghị và cả những khóa học cho các giáo dân thuộc mọi phong trào. Ngay từ đầu triều đại của Đức Thánh Cha Francisco, Ngài liên tục nói về tầm quan trọng của các phong trào giáo dân trong giáo hội, vì ngày nay chúng ta cần một tinh thần truyền giáo mới. Đức Giáo Hoàng luôn luôn nói rằng chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta phải thực hiện một công cuộc loan báo mới về tin mừng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 27 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Kevin cũng nói về cuộc gặp gỡ lần thứ 10 các gia đình công giáo thế giới từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm nay tại Roma với chủ đề Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường lên thánh. Đây là buổi kết thúc năm gia đình Amoris Laetitia. Đức Hồng Y mời gọi mọi người hãy đọc chương 3 và chương 4 của tông huấn này, luôn nói về tình yêu giữa một người nam và một người nữ và về tầm quan trọng của tình huynh đệ giữa đôi vợ chồng và với tất cả mọi người. Đức Hồng Y nói, mỗi người cần có trách nhiệm đối với những người khác. Cũng vậy, các đôi vợ chồng cũng phải cảm thấy mình là thành phần của toàn thể tập đoàn giáo hội và phải đồng hành với người khác, tháp tùng những người gặp khó khăn. Đây chính là tương lai của thế giới, tương lai của xã hội chúng ta. Trong lĩnh vực này, các phong trào giáo hội, đặc biệt làm việc với các gia đình, có thể và phải thi hành công tác này.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề Tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau và bóng đèn từ lâu bay kín quanh đời.
Sau thời đệ nhị thế chiến, trong một nhà thờ tại nước Đức bị bom đạn điêu tàn, người ta tìm thấy một pho tượng mô tả Chúa Giêsu với hai cánh tay dang mở rộng như muốn ôm lấy cả thế giới. Hai bàn tay của pho tượng đã bị gãy nhưng vẫn còn được giữ nguyên chỗ cũ khi trước. Giữa hai bàn tay rộng mở đã bị gãy có treo một bản chữ viết như sau: Ngài không còn bàn tay nào khác nếu không phải là đôi bàn tay của bạn. Các bạn thân mến, câu nói bóng đó diễn tả một sự thật rất sâu xa về mầu nhiệm giáo hội. Mỗi người tín hữu là một giáo hội, là chi thể của thân thể mầu nhiệm là Chúa Kitô. Vì thế, bàn tay của chúng ta chính là bàn tay của Chúa Giêsu, đôi chân của chúng ta cũng chính là đôi chân của Chúa Giêsu, trí khôn, trái tim, miệng lưỡi của chúng ta cũng là như của Chúa Giêsu vậy. Thân thể của Chúa Giêsu đã phục sinh khải hoàn và đã trở về với Thiên Chúa Cha trong vinh quang bất diệt, nhưng mỗi tín hữu là chi thể của thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Chúng ta được coi như những bàn tay, những đôi chân nối dài của Chúa Giêsu qua mọi thời đại và dưới mọi bầu trời, hoặc là chúng ta trở nên những dụng cụ hữu hiệu trước chương trình cứu độ của Thiên Chúa, hay chỉ là những dụng cụ vô dụng mà thôi. Giáo hội của Chúa Kitô được rộng mở tùy theo bước chân của mỗi người tín hữu của các môn đệ của Ngài. Nói một cách cụ thể hơn, chúng ta không thể tự hào là môn đệ của Chúa Kitô, cũng không thể nào hãnh diện mình yêu mến Chúa nếu không biết yêu thương tha nhân. Chúa Giêsu nói rất rõ ràng về điều này khi Ngài tuyên bố với dân chúng rằng: Vậy nếu khi các con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với các con, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Matthew chương 5, câu 23 đến câu 24. Ngài không muốn được gọi là cha nếu chúng ta không muốn gọi nhau là anh chị em như con cái trong cùng một nhà, của cùng một cha chung. Ngài không hài lòng về lễ vật chúng ta hiến dâng lên Ngài nếu chúng ta không muốn chia sẻ hiến vật đó với nhau. Đó chính là lời trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ Ngài qua những lời tâm huyết trong bữa tiệc ly trước khi lên đường chịu khổ nạn. Đây là điều răn của Thầy: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Trong giáo hội, trong đại gia đình con cái Chúa, mỗi người chúng ta không gì hơn là một phần tử bé nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ là cá nhân riêng rẽ, nhưng là phần tử của một nhóm người được mời gọi để đáp trả lại tình thương của Chúa. Ngài mời gọi chúng ta đáp trả tình thương và Ngài chấp nhận mỗi hành động yêu thương tha nhân như đối với chính Ngài vậy. Chúa Giêsu đã không ngần ngại tuyên bố rằng: Việc gì các con làm cho một trong những người hèn mọn nhất, tức là làm cho chính Thầy vậy. Không thể nào có sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa nếu chúng ta không thực sự biết yêu thương tha nhân. Đây chính là thách đố và là giá cả của ơn gọi sống đời Kitô hữu. Kính mến Thiên Chúa, đấng chúng ta không nhìn thấy, dễ hơn là yêu mến tha nhân nhìn thấy trước mắt và ngay ở bên cạnh ta. Thánh Tông đồ Gioan viết rằng: Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Tất cả những gì chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa bằng tâm trí một cách nào đó đều được thông qua cửa sổ là các giác quan bên ngoài. Ngài cho chúng ta được nhìn thấy, nghe thấy và sờ đến Ngài qua trung gian của các giác quan thể giác. Trong cựu ước, Thiên Chúa đã tỏ mình qua tiếng sấm sét trên núi Sinai, qua tiếng nói từ trong bụi gai bừng cháy lửa, nhưng bụi gai không bị thiêu hủy, và qua miệng lưỡi của các ngôn sứ. Khi khác, Ngài lại tỏ mình qua làn gió nhẹ. Thánh Tông đồ Gioan kể lại cho chúng ta về chính kinh nghiệm bản thân của Ngài, những điều Ngài đã thấy tận mắt, nghe tận tai, sờ mó với bàn tay của mình. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Điều chúng tôi đã nghe và đã thấy, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Thiên Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 1, câu 1 đến câu 3. Các tín hữu thời giáo hội tiên khởi đã cảm nhận được sự cần thiết trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô cho thế hệ mai hậu, để qua họ, người khác cũng có thể gặp gỡ Chúa Kitô mà họ rao giảng bằng lời nói, để họ cũng có thể nghe, thấy và sờ đến Chúa Kitô. Đó chính là lý do tại sao Thiên Chúa muốn quy tụ các tín hữu thành một cộng đoàn của tình thương, tức là giáo hội, để bày tỏ cho họ biết những phong phú vinh hiển của mầu nhiệm Chúa Kitô. Kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa là tiếp tục sống trong bạn, sống trong mỗi người chúng ta, trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là giáo hội. Các bạn trẻ thân mến, xác tín về sứ mệnh trọng đại này có thể làm cho chúng ta sửng sốt, lo sợ, nhưng đó cũng chính là thách đố của mỗi người tín hữu trong môi trường xã hội nơi chúng ta đang sống. Khác nào trở nên những ánh sáng giữa nơi tối tăm và như muối đất giữa những nơi hạnh phúc giả tạo, vô hương vị. Xác tín đó cũng là sự thúc bách mỗi người phải sống thế nào để những người khác có thể nhận ra dung mạo của Chúa Kitô ngay trong cách sống của chúng ta. Tuy nhiên, sự hiện diện của Chúa trong mỗi người chúng ta khác nào một kho tàng quý giá được đựng trong một cái bình sành rất dễ vỡ, tức là những hạn hẹp yếu đuối của thân phận con người. Chúng ta không thể nào phản ánh hoàn hảo của Chúa được, nhưng chúng ta được mời gọi để trở nên chứng nhân của tình thương Chúa, để nói lên cho mọi người rằng Chúa Kitô đã chạm tới đời sống chúng ta. Chúng ta đã gặp gỡ Ngài và đời sống của chúng ta cũng đã được đổi mới. Xưa kia, chúng ta như người mù, nhưng nay đã trông thấy rõ ràng, như con chiên đã bị lạc mất, nhưng nay đã tìm thấy đường trở về chuồng chiên. Bao lâu còn sống trên trần gian trong thân xác hư hèn của con người, Thiên Chúa không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng Ngài chỉ đòi hỏi sự bền tâm luôn tiến bước, biết can đảm trỗi dậy, bắt đầu lại mỗi khi sa ngã lạc đường. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng trên đây về tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài, Duy An xin tạm dừng Mục Nói Với Giới Trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong giáo huấn của các giáo phụ Gregorio thành Nyssa, Antilochio thành Iconio và Epifanio thành Salamina.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các giáo phụ vùng Cappadocia, Gregorio thành Nyssa được mệnh danh là người thần bí và là địch thủ mạnh nhất của Apollinare. Giáo phụ đặc biệt phản đối lập trường của Apollinare, cho rằng thịt xác đã đồng hiện hữu từ trước trong cuộc sống của ngôi lời. Giáo phụ viết, nếu thịt xác của Chúa Kitô đã hiện hữu trước các thế kỷ, thì như vậy Đức Nữ Trinh cổ xưa hơn ông Na Kho. thì Đức Maria có trước Adam. Mà tôi nói cái gì vậy? Cần phải khẳng định rằng Đức Maria có trước khi tạo dựng mọi sự và cổ hơn các thế kỷ. Có lẽ giáo phụ là người đầu tiên đề cập tới sự tương tự giữa việc sinh Chúa Kitô đồng trinh và việc ngôi lời được sinh ra từ đời đời, là lý lẽ chống lại giáo lý của bè rối Ario. Thật thế, cũng như khi sinh ra từ Đức Maria, Chúa Kitô đã không làm hư hại sự đồng trinh vật lý của mẹ, mà người sinh ra không đau đớn, thì cũng vậy, và còn hơn thế một cách vô cùng tận. Khi sinh ra từ Thiên Chúa Cha từ đời đời, ngôi lời không đưa vào nơi đấng sinh ra mình sự đau đớn nào hay tình trạng thay đổi Chúa Cha. Như thế giáo phụ cho thấy giáo lý về sự sinh ra đồng trinh đã được các người có lập trường chính thống và các người thuộc bè phái Ario chấp nhận. Giáo phụ Gregorio Thành Nissa cũng đã sử dụng nhiều tác phẩm mạo thư, đặc biệt là Tiền Phúc Âm Thánh Giacobbe, trong các bài giảng. Qua đó, giáo phụ mở đường cho khoa bài giảng của các thế kỷ theo sau thường lạm dụng các câu chuyện đó để ca tụng mẹ Thiên Chúa. Nét đặc thù trong các bút tích của giáo phụ là đã nêu bật vẻ đẹp nguyên tuyển sự đồng trinh của Đức Maria, kết hiệp mẹ với Thiên Chúa cả trong thịt xác. Giáo phụ viết, ôi, cung lòng diễm phúc, vì sự trinh trong không kể xiết đã lôi kéo tới với mình điều là tuyệt đỉnh của linh hồn. Thật vậy, nơi tất cả mọi người khác, có và không một tâm hồn trong trắng có thể tiếp nhận sự hiện diện của Thánh Thần. Ở đây trái lại, chính thịt xác trở thành nơi ở của thần khí. Giáo phụ Anfilochio Thành Iconio đã để lại cho hậu thế hai bài giảng hay, một bài về lễ Giáng sinh, bài kia về việc dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Với tất cả tâm trí, giáo phụ quỳ trước hang đá, nơi Thiên Chúa nằm như một bé thơ, nơi Đức Trinh Nữ Mẹ cho con mình bú sữa. Ôi nhiệm màu, nằm trong nôi trẻ thơ, đấng các tầng trời không vây hãm được, và đấng đã cho mọi quyền lực trên trời hiện hữu lại được vú vô nhiễm của Đức Trinh Nữ Thánh Thiện cho bú. Ở đây việc chú giải trở thành chiêm niệm. Trái lại nơi khác, giáo phụ vượt cao hơn việc giải thích trước đây của các giáo phụ Origine và Basilio liên quan tới lưỡi gươm đã được cụ già Simeon tiên báo. Nó không phải là lưỡi gươm của sự nghi ngờ nữa, mà là một biển đầy cám dỗ và âu lo xâm lấn tâm hồn của Đức Trinh Nữ dưới chân thập giá. Bởi vì mẹ chưa biết quyền năng của sự sống lại và không biết rằng sự phục sinh đã sát gần. Bài giảng cổ xưa nhất tiếng Hy Lạp về Đức Maria cũng bắt nguồn từ các giáo phụ vùng Cappadocia. Bài giảng bắt đầu như sau. Chúa Nhật vừa qua Basilio lớn lao. Nó đã được sao chép lại một cách rộng rãi và cho tới nay vẫn còn được đọc trong phụng vụ Byzantine. Bài giảng quảng diễn biến cố truyền tin thành từng bức tranh một cách rất thanh nhã. Chẳng hạn lời chào của sứ thần. Sứ thần đến nhà trinh nữ Maria, vào nhà và nói, hãy vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Sứ thần chào đấng là tôi tớ như người chào một nữ hoàng. Người chào như thể đấng ấy đã là mẹ của chủ nhân tối cao. Hãy vui lên, ôi đấng đầy ân phước. Hãy vui lên và đạp đầu con rắn. Đã ngưng rồi lời chúc sữ, đã biến mất sự hư hoại. Nỗi buồn thương đã qua rồi, niềm vui đã nở hoa. Đã đạt đích thiện hảo, điều các ngôn sứ đã loan báo từ xưa. Ngài đẹp lòng đấng tạo hóa, Ngài đẹp lòng đấng yêu mến vẻ đẹp của các linh hồn. Ngài đã tìm thấy phu quân, đấng không làm hư hoại, mà giữ gìn Ngài đồng trinh. Ngài đã tìm thấy như phu quân, đấng vì đã quá yêu thương loài người, nên muốn làm con Ngài. Và bài giảng kết thúc như sau. Sứ thần rời khỏi mẹ, người đã nghe điều mong mỏi muốn nghe, và lại trở lên nơi người đã xuống, để lại dưới trần, đấng đã gửi người đến, nhưng cũng tìm thấy đấng ấy ở trên đó, được các cơ binh chân thần thờ lại trên trời. Bài giảng này được viết ra trong môi trường Byzantine, gương mặt của Đức Maria, Đức Trinh Nữ mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo, cẩn trọng và khiêm nhường, từ nay sẽ được thành hình trong khoa bài giảng. Và trong nghệ thuật các hình vẽ trên gỗ sau này. giáo phụ Epifanio thành Salamina qua đời năm 403, là người gốc Palestina và là vị nổi tiếng trong nền thần học Thánh Mẫu dưới nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng nhất là liên quan tới sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, các minh sát về lòng sùng kính mẹ Maria và chứng tá quý báu đối với biến cố mẹ Thiên Chúa ngủ. Để minh chứng cho sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria chống lại những người phản đối sự kiện này, giáo phụ thu thập các lý lẽ kinh thánh, mạo thư, truyền thống và lý trí. Một trong những lý lẽ có giá trị đặc biệt cả đối với ngày nay nữa, đó là thật ra toàn thể giáo hội, kể cả các tín hữu đơn sơ, đều diễn tả cảm nghiệm sâu xa của họ. Do bản năng tinh thần, bằng cách thêm vào tên riêng Maria kiểu gọi nữ trinh. Giáo phụ Epifanio viết, đã bao giờ có ai dám gọi tên Thánh Maria mà không thêm vào tước hiệu riêng là trinh nữ hay không? Với các tên gọi đó, người ta muốn ám chỉ các phẩm chất riêng biệt. Thật thế, người ta thêm một tên gọi thích hợp cho mỗi một người công chính. Người ta gán cho tổ phụ Abraham tước hiệu bạn của Thiên Chúa. Nó cũng sẽ không bao giờ thuyên giảm. Còn tổ phụ Jacob thì được đặt tên là Israel. Như thế, Thánh Maria được gọi là Đức Nữ Trinh, và tên gọi đó sẽ không bao giờ bị thay đổi. Có một lý do thích hợp khác nữa dựa trên Kinh Thánh và trên danh dự của Thiên Chúa, vừa liên quan tới Thánh Giuse, vừa liên quan tới mẹ Maria. Giáo phụ viết, cả hai vị đều là người công chính, không ai trong hai người, sau khi đã nghe biết rằng hoa trái mẹ cưu mang trong cung lòng là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, sau việc phục vụ Thiên Chúa như thế, không ai dám đụng đến chiếc bình chứa đựng đấng mà trời đất không chứa nổi. Giáo phụ Epifanio cũng đã phá thói quen của các nữ tín hữu sùng kính Đức Maria thái quá bằng cách dâng lên mẹ các thứ bánh ngọt trong một vài dịp lễ trọng. Giáo phụ viết, không cần phải tôn kính các thánh quá mức phải có, nhưng phải tôn thờ Chúa của các vị. Lý do thật rõ ràng, đặc biệt khi chưa có sự phân biệt giữa việc thờ phượng Thiên Chúa và việc sùng kính các thánh. Giáo phụ viết, chắc chắn xác Đức Maria thánh thiện, tôi tuyên xưng như thế, nhưng người không phải là Thiên Chúa. Vì thế, hãy sùng kính Đức Maria, nhưng hãy tôn thờ Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Đừng có ai tôn thờ Đức Maria. Các người bài xích tượng ảnh lấy hứng từ thái độ cứng nhắc này của giáo phụ Epifanio và các anh em tin lành ủng hộ lập trường của giáo phụ không tôn sùng Đức Maria thái quá. Liên quan tới những ngày sau hết của Đức Maria trên trần gian này, giáo phụ Epifanio cung cấp cho chúng ta chứng tá đầu tiên khi khẳng định rằng không ai biết Đức Maria đã từ trái đất này về trời ra sao, đã chết hay đã không chết. Và nếu đã chết thì chết tự nhiên hay chết đổ máu? Giáo phụ viết, nếu Đức Trinh Nữ Thánh chết tự nhiên và được mai táng, thì việc người ngủ thật đáng sùng kính. Sự kết thúc của người trong sạch và sự đồng trinh là triều thiên của người. Nếu trái lại, người đã bị giết như đã viết, linh hồn bà sẽ bị lưỡi gươm đâm thâu, thì vinh quang của người sẽ là ở giữa các vị tử đạo, và phúc thay thân xác, từ đó ánh sáng của thế giới lên cao. Nhưng mẹ cũng đã có thể sống. Thật vậy, Thiên Chúa có thể làm điều Ngài muốn. Dù sao đi nữa, đã không có ai biết sự kết thúc của người ra sao. Với giáo phụ Epifanio, đây là lần đầu tiên nổi lên các vấn nạn liên quan tới việc sùng kính mẹ Maria. Và trong khi giáo phụ cũng chấp nhận các mạo thư về cuộc đời thơ ấu của Đức Trinh Nữ, có lẽ bởi các tác phẩm mạo thư nói về việc hồn xác lên trời của mẹ, người ta đặt vấn nạn liên quan tới biến cố Đức Mẹ bỏ trần gian này. Nơi giáo phụ Epifanio, truyền thống Hy Lạp đã bước thêm một bước định đoạt nữa, khi minh định sự thánh thiện đồng trinh không tỳ khuyết của Đức Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
chịu chết để đập tan thần chết. Ngài đã phục sinh mà biết trường sinh. Chúa đi tìm ta, để ở trong ta, cho ta được một trọng chúa. Chúa sống lại rồi, người ơi hãy vui lên, vui lên, vui lên từ ngày quan tâm vinh quang. Chúa sống lại rồi, chân hoan thầy có phục văn ca. Vui hô lên, Chúa cho con đỡ thân phục vinh vinh quang.
Người đã phục sinh và Chúa đã mừng vui, lên trên kỳ phương Chúa đã làm nên.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong mùa phục sinh. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm rất sâu sắc rằng Chúa Giêsu, Ngài đã để lại cho nhân loại câu chuyện tình yêu. Câu chuyện bắt đầu từ lời hứa yêu thương của Thiên Chúa trong khu vườn Eden. Khi con người đánh mất hạnh phúc vì sự bất tuân phục. Trong câu chuyện tình yêu ấy, Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa là nhân vật chính. Ngài đã diễn tả câu chuyện tình yêu bằng cuộc sống tròn đầy, bằng chính sự hiến thân, bằng lời giảng dạy. Ngài là tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người. Ngài vâng lời để chia sẻ thân phận của con người vì yêu con người. Ngài sống nghèo vì yêu. Ngài hy sinh vì yêu, tha thứ vì yêu, phục vụ vì yêu. Và hôm nay, Ngài đánh tan thần chết, để lại dấu ấn tình yêu tồn tại mãi trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Trong câu chuyện ấy, Chúa Giêsu đã làm cuộc cách mạng tình yêu. Ngài đánh giá con người bằng định lượng tình yêu, cứu chữa con người bằng bàn tay tình yêu, nhìn con người bằng ánh mắt và lăng kính tình yêu. Qua cuộc cách mạng ấy, Ngài đã canh tân thế giới, chỉnh đốn nhân loại, thanh tẩy con người cũ và đem đến cho con người một thang giá trị mới. Cuộc cách mạng tình yêu ấy làm cho con người sống triền nở, sống sung mãn và sống vĩnh hằng. Nhìn vào bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, dân Do Thái đang bị kìm kẹp dưới ách thống trị của đế quốc La Mã. Do Thái giáo thì nặng hình thức, luật lệ khắt khe. Giới lãnh đạo tôn giáo cũng như xã hội thì ngồi trên tòa ông Mô-xê để phán xét. Họ chỉ buộc những gánh nặng vào vai dân, còn họ thì một ngón tay cũng chẳng đụng vào. Giữa bối cảnh như vậy, biến cố tình yêu vĩ đại mà Chúa Giêsu trải qua bằng giá máu đã làm khai sinh giáo hội, đã mở ra một nền văn minh mới, nền văn minh tình yêu. Để rồi từ đây, những người theo thầy Giêsu mỗi ngày một nhiều hơn, yêu thương sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói, ngày nay, người ta tin vào những chứng nhân hơn là thầy dạy. Nếu người ta còn tin vào thầy dạy, đó là vì thầy dạy đã sống chứng nhân. Như thế, nếu muốn lưu truyền câu chuyện tình yêu, cuộc cách mạng tình yêu, nền văn minh tình yêu mà Chúa Giêsu thực hiện, chúng ta cần ghi nhớ và sống điều chúng ta giảng dạy. Nếu ngày nay nhân loại đã làm mất đi ý nghĩa, làm thoái hóa chiều kích sâu thẳm của mầu nhiệm cứu rỗi, có lẽ cũng chỉ vì nhân loại đã quên đi hoặc làm biến chất bài học tình yêu. Câu nói của Mahatma Gandhi khiến ta suy nghĩ. Tôi yêu Chúa Giêsu, nhưng tôi không yêu người Kitô hữu, bởi vì họ không giống Chúa Giêsu. họ đã quên đi bài học mà thầy chí thánh của họ đã đổ máu ra để dạy họ. Hơn 2.500 năm trước, Khổng Tử, triết gia vĩ đại của nhân loại, cho rằng muốn có một nền chính trị tốt, trước hết phải có các nhà lãnh đạo tốt. Họ là những tấm gương về đạo đức, lời nói và việc làm của họ phải đi đôi. Vâng, Chúa Giêsu, nhà lãnh đạo tuyệt vời, đã làm điều ấy. Và chắc hẳn, Ngài cũng mong muốn mỗi người chúng ta làm được điều ấy. Yêu như Chúa đã yêu, sống như Chúa đã sống. Nếu mỗi người chúng ta can đảm làm cuộc cách mạng bằng tình yêu như Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được hoa trái là tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã vượt qua đau khổ thử thách bằng sức mạnh tình yêu, xin cho con sức mạnh để con thấy tình yêu của Chúa trong lòng con lớn hơn thử thách. Vì Chúa đã đổ mồ hôi máu khi bước vào cuộc khổ nạn, và Chúa đã cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha, xin cho con luôn cầu nguyện khi gặp khó khăn, để đủ sức thắng vượt khó khăn như Chúa đã thắng vượt. Vì Chúa đã xin Cha tha cho chúng vì chúng lầm không biết, xin cho con luôn can đảm tha thứ cho người đã xúc phạm đến con, và cầu nguyện cho họ. Vì Chúa giang tay chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với trời, con người nối lại mối dây liên đới với nhau. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ, xin cho con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản bình an. Amen.
Chúa sống lại tôi,
Ngài đã chịu chết để đập tan thần chết, Ngài đã phục sinh bằng huyết trường sinh. Chúa đi tìm ta để ở trong ta, trong ta là một trong Chúa. Chúa sống lại tôi, người ơi hãy vui lên, vui lên, vui lên từ ngày quan thân đến qua. Chúa sống lại tôi, chân hoan hỷ tôi cũng hoan ca, vui vô biên. Chúa chỉ mong đưa thân cùng mình đến qua. Ta hãy thành tâm mà lòng ta người ơi, kiên vững niềm tin vào Chúa cùng mình. Chúa sống lại tôi, người ơi hãy vui lên, vui lên, vui lên từ ngày hoàn toàn đến qua. Chúa sống lại tôi, chân hoan hỷ tôi cũng hoan ca, cùng hô lên Chúa chỉ mong đưa thân cùng mình đến qua.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.